có tên là Makaka Fuscata tại Nhật Bản đã được các nhà khoa học quan sát theo dõi trong hơn 30 năm trời. Vào năm 1952, tại hòn đảo có tên là Koshima, các nhà khoa học đã mang đến cho loài khỉ này những củ khoai lang. Họ đặt các củ khoai lang trên cát. Cả bầy khỉ bu lại đống khoai. Chúng rất thích vị ngọt của khoai lang. Nhưng những hạt cát bám vào các củ khoai lang khiến cho chúng cảm thấy khó chịu. Giữa lúc đám khỉ cứ vò tay bứt tốc không biết phải làm thế nào để cát biển không dính vào khoai, thì một con khỉ cái 18 tháng tuổi mà các nhà khoa học đặt tên là Imo bỗng tìm ra một cách giải quyết vấn đề. Nó cầm một củ khoai đến một dòng suối bên cạnh và lấy nước rửa sạch củ khoai. Không mấy chốc, những con khỉ con khác cũng bắt chước khỉ Imo để mang khoai đến rửa trong dòng suối. Kế đó, những con khỉ mẹ cũng bắt chước làm theo. Dưới mắt quan sát của các nhà khoa học, nhiều con khỉ lớn khác cũng học được mẹo ấy. Giữa năm 1952 và năm 1958, tất cả những con khỉ con trên đảo đều biết cách rửa sạch những củ khoai khỏi cát biển như thế. Nhưng chỉ có những con khỉ lớn nào bắt chước con cái của chúng mới có thể biết được mẹo ấy mà thôi. Vẫn còn nhiều con khỉ lớn khác tiếp tục ăn những củ khoai lang dính đầy cát biển. Thế rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Vào mùa thu năm 1958, đã có đến 99% dân số khỉ trên đảo Koshima học được cách rửa khoai trước khi ăn. Và một buổi sáng nọ, các nhà khoa học bỗng nhận ra rằng tất cả mọi con khỉ trên đảo đều biết làm động tác này. Thế nhưng điều khiến cho các nhà khoa học phải ngỡ ngàng hơn nữa là sau khi tất cả những con khỉ trên đảo Koshima đều biết rửa khoai trước khi ăn, thì thói quen ấy không rõ do một năng lực huyền bí nào lại được truyền lan đến các đảo khác. Các nhà khoa học nhận thấy rằng kể từ buổi sáng mùa thu, khi con khỉ cuối cùng tại đảo Koshima biết rửa khoai, thì tại các đảo khác, cũng như trong vùng đất liền ở Takasakiyama, tất cả mọi con khỉ đều biết rửa khoai trước khi ăn. Chuyện khỉ trên đây có thể gợi lên cho chúng ta một ý tưởng: đám đông thường tạo thành sức mạnh. Một buổi sáng ngày 1 tháng 5 năm 1990, tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, giữa đám đông, một linh mục chính thống đã hỏi ý kiến một vị linh mục khác: cha xem cây thánh giá có thẳng không? Trên vai ông, người ta thấy có một cây thánh giá gỗ cao 6 thước. Sau khi đã đồng ý với nhau, hai vị linh mục đã cùng với đám đông kiệu cây thánh giá lớn đi qua con đường mà trước đó xe tăng, thiết giáp, hỏa tiễn, các binh sĩ thuộc mọi binh chủng trong quân đội Xô Viết vừa mới diễu hành để kỷ niệm ngày lao động. Đằng sau các chiếc xe tăng, một đám đông đi theo. Họ hô lớn cho chủ tịch Gorbachev nghe rõ khẩu hiệu "Cơm bánh, tự do, sự thật". Khi đám đông đi thẳng đến trước nhà lãnh tụ Xô Viết đang đứng trên chỗ danh dự, hai vị linh mục đã giương cao cây thánh giá lên. Cây thánh giá đã trồi lên giữa đám đông. Khuôn mặt của Chúa Giêsu che khuất cả bức chân dung vĩ đại của các Marx, Friedrich Engels và Vladimir Lenin, vốn đang ngự trị đằng sau lưng ông Gorbachev. Một trong hai vị linh mục hô lớn: "Thưa ngài Chủ tịch Mikhail Gorbachev, Chúa Kitô đã sống lại." Tiếng hô của ông được đoàn người biểu tình lặp lại và vang dội khắp quảng trường đỏ: "Chúa Kitô đã sống lại." Chỉ vài tháng sau đó, Liên bang Xô Viết đã chính thức tan vỡ. Chủ nghĩa cộng sản đã cáo chung ngay tại chiếc nôi đã sinh ra nó. Quả thực, đám đông tạo thành sức mạnh. Nhưng nếu không có một người đứng lên để động viên, thì đám đông cũng chỉ là một thây chết mà thôi. Hồi thập niên 60, tại một nước Cộng hòa nào đó thuộc cựu Liên Xô, một ủy viên chính trị tập trung dân chúng tại một xã lại để cho học tập về sự thành công của nhà du hành vũ trụ Gagarin. Trở về trái đất sau một vòng bay xung quanh trái đất, nhà du hành vũ trụ này tuyên bố chẳng thấy Thiên Chúa đâu cả. Khẳng định này được ủy viên chính trị tuyên xưng như kinh tin kính và buộc đám đông cũng phải lặp lại như thế. Thế nhưng cả đám đông vẫn yên lặng bất động. Thế rồi ở phía cuối phòng họp, một lão bà bỗng cất tiếng nói lớn: Ngài đã sống lại. Thế là chẳng ai bảo ai, tất cả mọi người đều đồng thanh lặp lại niềm tin ấy. Giữa đe dọa, chỉ cần một người dám can đảm đứng lên bẻ gãy xiềng xích của sợ hãi, thì mọi người khác cũng sẽ đứng lên. Người dân Phi Lục Tân vẫn còn nhớ mãi tiếng gọi của Đức Hồng Y Jaime Sin, cố tổng giám mục Manila, trong cuộc cách mạng được mệnh danh là sức mạnh của nhân dân. Chính do tiếng gọi của Ngài được truyền đi trên một đài phát thanh mà gần 2 triệu người dân Phi đã bẻ gãy xiềng xích của sợ hãi để tuôn ra các ngã đường và chặn đứng xe tăng thiết giáp. Ngôn sứ là người đơn độc, bởi vì tiếng nói của lẽ phải thường không thuộc về đám đông. Thế nhưng chính nhờ tiếng nói của tiên tri mà đám đông mới nhận ra tiếng nói của lương tri và đứng lên bên vực lẽ phải. Một người cũng đủ để nói lên tiếng nói của lương tri và lẽ phải. Một người cũng đủ để chết thay cho cả dân tộc. Người môn đệ đích thực của Chúa Kitô luôn phải lội ngược dòng đời. Nhưng họ biết rằng chẳng có một tiếng kêu nào dù là giữa sa mạc mà không tạo ra một âm vang. Chẳng có nghĩa cử nào mà không để lại âm hưởng nào đó trên người khác. Chẳng có hành động hy sinh nào mà không có sức đánh động người khác. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con lòng can đảm, sự kiên trì, để chúng con luôn biết lội ngược dòng đời theo chân Chúa.